Việt Nam cho biết hôm thứ Năm 29 tháng 4 rằng họ phát hiện những ca nhiễm virus corona lây truyền trong nước đầu tiên sau 35 ngày, giữa lúc các nhà chức trách yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch mới. Bộ Y tế cho biết 4 người trong một gia đình ở tỉnh Hà Nam và một người ở thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm bệnh. Họ đều tiếp xúc với một người từ Nhật Bản trở về và giờ đây có kết quả xét nghiệm dương tính dù trước đó đã trải qua cách ly. Chính quyền yêu cầu các tỉnh và các cơ quan nhà nước thắt chặt việc kiểm tra, kiểm soát và các nỗ lực truy vết đã được triển khai sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Đài truyền hình Việt Nam đưa tin. Bằng các biện pháp cách ly và theo dõi nghiêm ngặt, cho đến nay, Việt Nam ngăn chặn thành công 3 đợt bùng phát dịch và hiện đang tăng cường các biện pháp để ngăn chặn làn sóng dịch thứ tư, trong khi các nước khác trong khu vực có số ca lây nhiễm tăng mạnh. Việt Nam với gần 98 triệu dân, đến nay chỉ có 2.910 trường hợp nhiễm và 35 trường hợp tử vong, một trong những kỷ lục tốt nhất ở châu Á, nhờ việc đất nước đã phản ứng nhanh chóng với các đợt bùng phát. Các ca nhiễm mới nhất được phát hiện ngay trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, sẽ bắt đầu từ thứ Sáu 30 tháng 4, trong khi các nước láng giềng Lào, Campuchia và Thái Lan đang rơi vào tình trạng có số ca mắc bệnh tăng vọt.
Hôm 29 tháng 4, phản ứng về việc báo chí loan tin chính phủ Anh hôm 20 tháng 4 đã thuê máy bay trục xuất người Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa hai nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt được trang Tiền Phong dẫn lời nói, việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa Việt Nam và Anh, căn cứ trên luật pháp và thông lệ quốc tế. Trong đó có bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Vương quốc Anh Ireland vào ngày 28 tháng 10, 2004 về các vấn đề di cư để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với pháp luật của hai nước. Việt Nam mong muốn phía Anh tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Anh sinh sống và làm việc tại Anh, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Anh, đồng thời tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, ông Việt cho biết thêm. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người. Trang The Guardian hôm 22 tháng 4 nói rằng có 27 người Việt Nam phải về nước trên chuyến bay cất cánh từ Birmingham về sân bay Nội Bài. Hôm 20 tháng 4, trang này loan tin một chuyến bay do Bộ Nội vụ Anh thuê để đưa những người Việt Nam bị trục xuất về sân bay Nội Bài vào ngày 21 tháng 4. Đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho VOA biết qua email rằng thông tin cung cấp báo chí liên quan đến vấn đề trục xuất này do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh phụ trách và đại diện chính phủ Anh không bình luận về chuyến bay này. Một số người Việt trả cho những kẻ buôn người khoản tiền lên đến 30.000 bảng Anh một người để sang Anh theo con đường trái phép với hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với thu nhập tốt hơn, theo trang The Guardian. Các tổ chức từ thiện và các nhà vận động nhân quyền bày tỏ lo lắng vì cho rằng số người Việt Nam bị trục xuất không được pháp luật bảo vệ đầy đủ trong mùa đại dịch hiện nay. Bà Bella Sankey, giám đốc tổ chức Detention Action, tổ chức hỗ trợ người bị giam giữ do nhập cư và vận động cải cách chính sách của Anh, cho biết trên Twitter. Các luật sư cho biết việc trục xuất hơn một nửa số người bị áp giải về Việt Nam trên chuyến bay này đã vi phạm các chính sách của chính phủ. Cũng theo trang The Guardian, Bộ Nội vụ Anh sau đó cho biết tất cả các cá nhân trên chuyến bay trục xuất đều có cơ hội được tư vấn pháp lý. Những người không có quyền ở lại Vương quốc Anh chắc chắn sẽ bị trục xuất và kế hoạch nhập cư mới của chúng tôi sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn, Bộ Nội vụ Anh cho biết thêm. Anh là một trong điểm đến chính của nạn nhân buôn người từ Việt Nam, nơi xảy ra cái chết thương tâm của 39 người di cư Việt Nam được phát hiện trong thùng xe tải ở Essex vào tháng 10 2019. Sáng ngày 29 tháng 4, nhà hoạt động Đậu Văn Dương, cựu tù nhân lương tâm trong nhóm thanh niên Công giáo Việt Nam đã lên máy bay rời Việt Nam sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị, theo tin từ gia đình và các nhà hoạt động. Ông Đậu Văn Dương, 33 tuổi, rời sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng ngày 29 tháng 4 để sang Mỹ. Bà Đậu Thị Bình, em của ông Dương, cho VOA biết.
Anh đi lúc 7 giờ, về sáng giờ Việt Nam á. Anh đi ở thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Trần Hữu Đức, nhà hoạt động cùng với nhóm của ông Dương, cho VOA biết vào tối ngày 28 tháng 4 giờ Hoa Kỳ qua tin nhắn rằng ông Đậu Văn Dương đang trên đường bay đến thành phố San Jose, bang California Đây đồng thời cũng là nơi ông Đức đang sinh sống kể từ lúc ông rời Việt Nam vào tháng 11/2020. Từ Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài cho VOA biết ông Đậu Văn Dương sang Hoa Kỳ tị nạn chính trị sau gần 6 tháng được chính phủ Hoa Kỳ cấp visa, nhưng phía Việt Nam chưa đồng ý cho ông Dương đi ngay. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói:
"Ngay như trường hợp của anh chị Đức cũng vậy thôi, không phải một mình anh mà có một nhóm cùng với anh Đậu Văn Dương nữa, cả hai người cùng được phía Hoa Kỳ chấp nhận quy chế tị nạn cùng một ngày như nhau. Thế nhưng mà họ chỉ cho mình anh Trần Hữu Đức đi thôi sau áp lực của Mỹ. Nhưng còn anh Đậu Văn Dương hiện nay vẫn còn ở lại, chưa biết khi nào anh mới có thể đi được. Mặc dù là hai anh đã có cùng quy chế với nhau, thì phải nói là Hoa Kỳ có cái sức ép nhưng mà chưa đủ mạnh để Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận tất cả những cái đòi hỏi."
Vào tháng 5/2012, một tòa án ở Nghệ An tuyên ông Đậu Văn Dương 3 năm 6 tháng tù, ông Trần Hữu Đức 3 năm 3 tháng tù, ông Chu Mạnh Sơn 3 năm tù, với chung cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Nhóm thanh niên này bị chính quyền bắt giữ sau khi rải truyền đơn ủng hộ dân chủ vào hồi cuối năm 2011. Họ đều được cho là cộng tác viên của mạng truyền thông Chúa Cứu Thế và bị buộc tội tẩy chay bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Bà Đậu Thị Bình cho VOA biết sau khi ra tù vào tháng 10/2014, ông Dương vẫn tiếp tục sinh hoạt và làm công tác thiện nguyện tại giáo xứ quê nhà, dù cuộc sống rất khó khăn.
Phục vụ bên giáo xứ ấy, còn mấy cái hồi anh cứ phục vụ bên giáo xứ, bên chỗ giáo xứ truyền thông cho giáo xứ, rồi giúp đỡ các em dễ trẻ, rồi giúp đỡ giáo xứ. Cuộc sống ở của anh ở ở Việt Nam á thì cũng rất là vất vả, thì trong cả những cái việc mà những lúc mà anh làm ăn rồi thì cũng rất là khó khăn. Thì có anh thì có cái con đường rời đất nước thôi, thì may ra thì vẫn có thể làm ăn được, rồi có thể giúp cho con cái.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết sau khi ông Đức và ông Đậu ra tù, cả hai đều bị chính quyền sách nhiễu rất nhiều, nhất là vào ngày 6/12/2015. Khi ấy, ông Trần Hữu Đức và ông Đậu Văn Dương có giúp ông Đài tổ chức buổi họp về nhân quyền cho 70 giáo dân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.